Đế Bá, chương 2669, Thác Thiên Yêu Thần, góc truyện audio.com. Lão nhân trước mặt chính là tồn tại vô địch của Linh Vụ Thần Sơn Thác Thiên Yêu Thần, hắn mất tích đã lâu, hắn cũng chưa từng gặp qua lão tổ tông này, chỉ nhìn thấy bức họa mà thôi. Thác Thiên Yêu Thần, nghe bằng thần lão tổ nói, rất nhiều người ở đây hít khí lạnh. Thác Thiên Yêu Thần đã từng uy danh hiển hách, hắn khi còn trẻ khuất nhục Hạo Hải Tiên Đế, cho dù là Hạo Hải Tiên Đế chịu tải thiên mệnh cũng từng đồn đãi hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm với Thác Thiên Yêu Thần. Tuy trận chiến này Thác Thiên Yêu Thần bị thua, nhưng mà thực lực hoành kích tiên đế của hắn được cửu giới công nhận. Tự mình vả miệng, xin lỗi đại nhân. Thác Thiên Yêu Thần lạnh lùng phân phó, hắn đã nhiều năm không về Linh Vụ Thần Sơn, hắn cũng không quản đám hậu bối sống chết. Lão Tổ Tông, bằng thần lão tổ thúc thủ vô sách. Vả miệng, Thác Thiên Yêu Thần hừ lạnh một tiếng, hắn tát một cái làm bằng thần miệng phun máu tươi. Đệ tử biết sai, bằng thần lão tổ hoảng sợ, không dám đối nghịch lập tức tát ba vào mặt mình 10 cái, lão tổ vô địch của Linh Vụ Thần Sơn còn quỳ ở đó không dám lỗ mãng, hắn làm hậu bối càng không dám lỗ mãng. Biết rõ Linh Vụ Thần Sơn không thể đắc tội với người ta. Được rồi, ta cũng không so đo, Lý Thất Dạ nhìn bằng thần lão tổ tự tát mình, hắn khoát tay. Còn không tạ ơn đại nhân không giết, Thác Thiên Yêu Thần quát hắn thở ra, Lý Thất Dạ miệng vàng lời ngọc đã tha thứ cho Linh Vụ Thần Sơn, nếu không Lý Thất Dạ tự mình ra tay, chỉ cần hắn nói một câu, trong cửu thiên thập địa không biết có bao nhiêu người nguyện ý xuất lực tiêu diệt Linh Vụ Thần Sơn đấy. Tạ ơn đại nhân, lúc này bằng thần lão tổ đã sớm hồn vía lên mây, vội vàng dập đầu tuy hắn không biết Lý Thất Dạ là tồn tại nào, nhưng mà lão tổ hoành kích tiên đế của bọn họ còn cung kính quỳ ở đó, hắn càng không là gì, chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chạy trở về đi Bế Môn Tư Quá, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Thác Thiên Yêu Thần vung tay lên đuổi bọn hậu bối đi. Sau khi đuổi đám hậu bối trở về, Thác Thiên Yêu Thần lại bái, nói ra. Đại nhân nếu cần tiểu nhân ra sức khuyển mã, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, tiểu nhân sẽ xông pha khói lửa. Tốt, đi thôi, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm rãi phân phó. Thác Thiên Yêu Thần lại bái, cuối cùng không dám chậm trễ, lập tức biến mất trên bầu trời, đối với hắn mà nói nếu thần phục Âm Nha chính là vinh quang lớn lao, trong cửu thiên thập địa không biết có bao nhiêu người nguyện ý thần phục đấy. Nhìn thấy cảnh tượng này không ít người run rẩy, đặc biệt là lão tổ biết rõ Thác Thiên Yêu Thần càng sợ hãi từ nội tâm phát lạnh. Ngay cả tồn tại như Thác Thiên Yêu Thần còn phải cung kính trước mặt đệ nhất hung nhân như thế, từ đó có thể thấy đệ nhất hung nhân đáng sợ cỡ nào. Lúc này đám lão tổ cùng bằng thần đứng ra ngăn cản đường đi của Lý Thất Dạ đều sợ hãi, bọn họ lùi lại, không dám nói câu nào, sau đó vô thanh vô tức lui ra ra kẹp đuôi bỏ trốn. Lý Thất Dạ cũng không nói gì, hắn không hứng thú với đám nhân vật đó, hắn tiên thể đại thành đã không phải tề khu tiên đế thì không đáng hắn ra tay. Lý Thất Dạ đứng trước hư không môn, nhìn cánh cửa cổ xưa cũng cảm khái vạn phần, cửu đại thiên bảo nha, đây là vật tiên đế cũng muốn chiếm được. Đương nhiên cửu đại thiên bảo đều có khác nhau, mỗi một thiên bảo đều là góc truyện audio.com, độc nhất vô nhị, hư không môn trước mắt hắn, mặc dù hắn chưa từng xem xét thế giới trong hư không môn, nhưng hắn nắm giữ cổ hư chân văn, hắn cũng ẩn ẩn đoán được áo nghĩa của hư không môn, hắn cũng đoán được sau hư không môn là một thế giới thế nào. Thời điểm Lý Thất Dạ đứng trước hư không môn, rất nhiều người ngừng thở trong khoảng thời gian ngắn vô số ánh mắt nhìn hắn. Ngay cả hoành kích tiên đế cũng không thể mở ra cho nên lúc này mọi người muốn xem đệ nhất hung nhân có thể mở cánh cửa trong truyền thuyết hay không. Đây là cửu đại thiên bảo đấy. Đệ nhất hung nhân, thế gian không có kỳ tích gì đáng nói, bản thân hắn chính là kỳ tích. Có tu sĩ nhân hoàng giới tự tin vào đệ nhất hung nhân, vô cùng sùng bái, cho nên hắn xem ra đệ nhất hung nhân mở hư không môn tuyệt đối không thành vấn đề. Thời điểm mọi người ngừng thở, Lý Thất Dạ mở mệnh cung ra, nghe tiếng ông thật lớn, 13 mệnh cung xuất hiện, cổ hư chân văn bay ra. 13 mệnh cung, đây là 13 mệnh cung trong truyền thuyết. Thời điểm mệnh cung xuất hiện, tất cả mọi người bạo động. 13 mệnh cung, đây là truyền kỳ A, đây là đệ nhất hung nhân. Tu sĩ thế giới khác nhìn thấy 13 mệnh cung liền xôn xao, cho dù là thiên tài cỡ nào, nhìn thấy 13 mệnh cung trước mặt thì cúi đầu xuống. Đối với không ít thiên tài mà nói, chỉ cần bọn họ có thể tu luyện ra 10 mệnh cung đã đủ nói khoác cả đời rồi, nếu như có thể tu luyện ra 12 mệnh cung thì tiên đế kiếp này không phải hắn không ai có thể hơn, hiện tại đệ nhất hung nhân lại có được 13 mệnh cung, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, từ xưa tới nay chỉ có đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung. 13 mệnh cung cũng có duy nhất nhân hoàng giới chúng ta mà thôi. Có tu sĩ nhân tộc nhân hoàng giới kiêu ngạo nói ra. Đối với tại bọn họ mà nói, đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung uy hiếp cửu thiên thập địa, bọn họ với tư cách là nhân tộc nhân hoàng giới, trên mặt cũng vinh quang, bọn họ cũng kiêu ngạo, đây là chuyện tự hào nhất của nhân hoàng giới. CKITT một tiếng, thời điểm 13 mệnh cung xuất hiện, cánh cửa kêu to, rốt cuộc Lý Thất Giả đã mở hư không môn. Khai mở, hư không môn mở, có người hét lên một tiếng. Đối với rất nhiều cường giả nhân hoàng giới, thấy hư không môn mở ra vẫn bình thản, bọn họ xem ra không có gì mà đệ nhất hung nhân không làm được. Mở ra hư không môn, Lý Thất Giả xoay người lại, nhàn nhạt địa xem tất cả mọi người liếc, từ từ nói. Quy tắc do ta định, trước mặt quy tắc này không ai có thể làm trái, nếu không giết không tha. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người không dám lên tiếng, lúc này tất cả cường giả cửu giới và đế thống tiên môn đều không dám phản bác Lý Thất Giả. Cho dù trong lòng có người bất mãn, cho dù không ít người thèm cửu đại thiên bảo hư không môn chảy nước miếng, nhưng không ai dám biểu hiện ra, cho dù có bất mãn cũng nuốt xuống. Ông một tiếng thật lớn, lúc này Lý Thất Giả bước vào hư không môn, Ma Cô, Bộ Liên Hương, Huyết Nghiêu Ma Thần, Nam Đế. Bọn họ đều đi theo sau lưng Lý Thất Giả tiến vào hư không môn. Khi đám người Lý Thất Giả biến mất trong hư không môn, nghe tiếng CKIT. T thật lớn, hư không môn đóng cửa, hư không môn vẫn như thế, phù văn chìm nổi. Thời điểm đám người Lý Thất Giả bước vào hư không môn, thế giới kỳ lạ xuất hiện trước mặt bọn họ. Cách chương.